Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 893, góc truyện audio.com, không sai, đây là âm dương kiều. Vạn nhận kiệt thâm tình nhìn chằm chằm kiếm trong tay, nhàn nhạt nói. Vừa thấy âm dương kiều, một kiếm âm dương kiều, quân gặp âm dương kiều, liền qua âm dương kiều. Ngụy Vô Nhan, ngươi sinh trưởng lớn như vậy, đã trải qua bao nhiêu gió tuyết, cũng có cha mẹ ngươi nuôi dạy một phen, mới lớn lên thành người, nếu là đem tính mệnh chôn vùi ở trên cái âm dương kiều này của ta, không khỏi đáng tiếc. Ngụy Vô Nhan, ngươi hiện tại thu tay lại, buông bỏ cái cọc nhiệm vụ này, còn kịp. Vạn Nhân Kiệt ngẩng đầu, nhìn Ngụy Vô Nhan, vẻ nghiêm túc nói. Ta thật không muốn giết ngươi. Ngụy Vô Nhan cười, không muốn giết ta, ta ngược lại muốn nghe xem lý do của ngươi. Vì sao vậy mà không muốn giết ta? Vạn Nhân Kiệt cười nặng nề. Toàn bộ Đông Nam, người có thể là cho ta xem trọng, cũng không nhiều. Ngụy Vô Nhan ngươi, lại là một chân hán tử thiết huyết. Ta cùng với chấp pháp giả là địch, cùng chín đại gia tộc là địch, nhưng không muốn cùng ngươi là địch. Vạn Nhân Kiệt trầm tư, nhíu mày. Ngươi có khổ trong đó. Ngụy Vô Nhan cười nhẹ. Ở trong thế gian này, ai không có khổ bên trong. Vạn Nhân Kiệt nói, tốt, tốt, tốt. Hắn liền nói ba tiếng tốt, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng, lạnh thấu xương, khí cơ cả người cùng là dâng lên muốn phát, âm thanh ngưng trọng nói. Xem ra, ngươi là không giết ta không được rồi. Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng nếu là không giết ngươi, ta liền không được 7 vạn tử tinh kia. Ngụy Vô Nhan nói, Vạn Nhân Kiệt cười hắc hắc, chỉ là đáng tiếc ngươi hiện tại không chỉ có không được 7 vạn tử tinh, còn phải đem một cái mạng của mình cũng ném ở trong này. Hắn vỗ vỗ tay nói, các huynh đệ đi ra, gặp Đông Nam huyết thủ đệ nhất cao thủ một lần. Ngụy Vô Nhan nhàn nhạt cười nói, ta thấy ngươi một mình ở nơi này, liền biết ngươi nhất định có trợ giúp, đang tò mò, là ai to gan lớn mật như vậy, biết rõ là ta sẽ đối phó ngươi, vậy mà còn dám giúp ngươi. Hắn nhẹ nhàng khinh thường cười rộ lên nói, loại tiền lệ này, lại không thể ra. Phía sau một âm thanh xa xa vang lên, tiền lệ bậc này không thể mở sao. Ngụy Vô Nhan, thân hình Ngụy Vô Nhan bay lên như tơ liễu, hướng bên phải rời ra 3 trượng tránh đi chính phong. Vạn Nhân Kiệt nghiêng người nhìn về phía sau. Chỉ thấy một người áo vàng ở ngoài 30 trượng bỗng nhiên xuất hiện, giống như một trận gió mát nhẹ nhàng đến, hai đùi bất động, hai chân bất động, cả người cách mặt đất 3 thước giống như cưỡi gió mà đi. Tay áo bay bay tiêu xài nói không nên lời. Người áo vàng này mặt vuông tai to, sắc mặt ngay ngắn, màu da trắng nõn, 3 chòm râu dài bay ở trước ngực, mày rậm như kiếm, một đôi mắt lại tựa như lõm ở trong hốc mắt, dài nhỏ sắc bén. Trong nháy mắt đã đi tới ngoài 10 trượng, mới dừng thân mình, đặt 2 chân mặt đất cười nhẹ. Ngụy Vô Nhan, ngươi nhận ra ta không? Ngụy Vô Nhan hít một hơi, sinh tử lộ thành độc ảnh, ánh mắt người áo vàng trong khép mở lóe ra điện quang, có chút tịch liêu nói. Ngụy huynh quả nhiên kiến thức uyên bác, không sai, tại hạ chính là Thành Độc Ảnh. Không nghĩ tới Ngụy huynh còn biết trong giang hồ tồn tại thành mỗ nhân vật như vậy. Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy trong miệng trở nên chua xót nói. Giang hồ cao thủ, hiển hách hung uy, Ngụy mỗ như sấm bên tai, nào có thể không biết. Thành Độc Ảnh hòa nhã nói. Ngụy huynh quá mức đề cao ta, tiểu đệ cũng chỉ là bon chen sống hồn một chén cơm ăn, nào bằng được với Ngụy huynh độc tôn huyết. Góc truyện audio.com Thù thiên hạ đệ nhất cái thế uy phong. Ngụy Vô Nhan thở dài, nhân gian sinh tử lộ, u hồn qua vài lần, lui tới Thành Độc Ảnh, tiễn quân không trở về. Thành huynh, ngươi được xưng người đưa đò sinh tử, tội gì đến tranh một chuyến nước đục này. Thành Độc Ảnh cũng thở dài, ta cũng không muốn, chỉ tiếc ngươi lại muốn giết Âm Dương Kiều. Âm Dương Kiều nếu gãy, sinh tử lộ ở đâu? Ta cũng là không thể không tới, mong rằng Ngụy huynh ở lúc bước trên Âm Dương Kiều, lướt qua sinh tử lộ, bao hàm 1-2. Ngụy Vô Nhan một lần này mới thật sự là sắc mặt đại biến, thanh âm trầm trọng, tâm tình theo đó cũng trầm trọng hẳn lên. Âm Dương Kiều nếu gãy, sinh tử lộ ở đâu? Nói như vậy 3 vị các ngươi chính là một hồi, còn 1 vị cũng ở nơi này sao? Dứt khoát đi ra, để cho Ngụy mỗ kiến thức một chút đi. Một cái âm thanh âm âm chắc chắc nói, không hồ là thiên hạ đệ nhất huyết thù cao thủ, cái kiến thức này trình là uyên bác, tại hạ bao bất hoàn, hường Ngụy huynh chào. Phương hướng thân hình Ngụy Vô Nhan lại thay đổi một lần, chậm rãi xoay người, nhìn về phía thanh âm truyền đến, thở dài. Thì ra là thế, theo âm thanh âm âm chắc chắc kia, một bóng người áo đen phiêu phiên đang xuất hiện, giống như u hồn, giống như là một con diều không có sức nặng, treo tại ngọn cây ngoài 10 trượng, bay bay mà động. Ngụy Vô Nhan, tại hạ liền là U Minh Độ, bao bất hoán. Vào U Minh Đốc, bao quân cũng bất hoàn. Sắc mặt Ngụy Vô Nhan trở nên khó coi hẳn lên, một hơi thật dài hít, chỉ cảm thấy chân khí trong ngực phập phồng, cười ha ha. Quân gặp Âm Dương Kiều, liền qua Âm Dương Kiều. Tiễn quân sinh tử lộ, khuyên quân không quay đầu. Vừa vào U Minh Độ, bao quân cũng bất hoàn. Hắn trầm giọng cười nói. thật sự không nghĩ đến, ba vị mà là một thể. Làm cho ta ngoài ý muốn nhất là người thành độc ảnh. Khó trách Ngụy Vô Nhan ngoài ý muốn, Âm Dương Kiều Vạn Nhân Kiệt chính là đệ nhất đạo tặc Đông Nam, mà U Minh Độ Bao Bất Hoán cũng là đệ nhất sát thủ Đông Nam, mà Sinh Tử Lộ thành độc ảnh thì là vị ở dưới Ngụy Vô Nhan, Đông Nam hoàn thành nhiệm vụ huyết thù xếp hạng thứ hai huyết thù. Ai có thể nghĩ đến được giếng nước này không phạm nước sông ba người, vậy mà lẫn nhau có liên hệ. Hơn nữa vậy mà là liên hệ chặt chẽ như thế. Ba người đồng thời cười to. Khó trách ngươi buồn bực, bởi vì ngươi biết chuyện này, đều đã chết. Ngụy Vô Nhan trầm giọng nói. Quả thật bí ẩn, xin hỏi nguyên do. Văn Nhân Kiệt nhàn nhạt nói. Ngụy huynh sắp chết tại hạ liền nói cho ngươi cũng không sao. Ba người chúng ta thụ nghiệp ân sư chính là ba người huynh đệ ruột thịt. Ngụy huynh có từng nghe qua Khai Thiên Tam Hùng? Ngụy Vô Nhan bừng tỉnh đại ngộ, liên tục thở dài. Thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách các ngươi hôm nay xuất hiện ở nơi này, Khai Thiên Tam Hùng được xưng ba người liên thủ thiên hạ vô địch, khó trách các ngươi có nắm chắc có thể giết ta này. Khó trách các ngươi lấy chín đại gia tộc cùng chấp pháp giả là địch. Sắc mặt ba người đồng thời trở nên khó coi, thành độc ảnh nói. Ngươi có thì liền tốt, Ngụy Vô Nhan ngửa mặt lên trời cười to nói. Năm đó Khai Thiên Tam Hùng thả ra cuồng ngôn, nói ba người huynh đệ liên thủ thiên hạ vô địch. Lại bởi vì Trung Đô chọc động Dạ Đế. Ha ha ha, Dạ Đế ra tay, trong năm chiêu Khai Thiên Tam Hùng liền bại lui mà đi. Từ đó về sau lập xuống lời thề, sinh thời, không vào Trung Đô nữa. Không biết có việc này hay không? Ánh mắt ba người đồng thời chờ. Góc truyện audio.com, nên tức giận, Ngụy Vô Nhan rầm rầm cười to. 600 năm trước Khai Thiên Tam Hùng đánh cướp chấp pháp giả Tây Nam tùy ý đảo loạn, lại chính gặp phải chấp pháp tiền bối Phong Vũ Nhu đang ở Tây Nam tuần tra. Ba người hợp lực cùng Phong Vũ Nhu đánh một trận tương tự trong vòng ba chiêu, người bị chí mạng trọng thương, từ đó về sau bại lui mà đi ẩn hình biệt tích, từ đó không xuất hiện ở giang hồ. Sắc mặt ba người càng khó coi, Ngụy Vô Nhan nói, nghe nói, Phong Vũ Nhu kia còn là một vị hạng người nữ lưu. Hơn nữa tuy nói là ba chiêu bị thua, nhưng trên thực tế Phong Vũ Nhu chỉ là ra một chiêu. Ba người mỗi người ở cùng thời gian thừa nhận một chiêu mà thôi. Ngụy Vô Nhan cười nói, Khai Thiên Tam Hùng, thiên hạ vô địch, ha ha ha, thật ra cái tên Ngụy Vô Nhan này của ta hai chữ sau, thật nên là đưa tặng cho sư phụ của ba vị các người mới chuẩn xác, Vô Nhan, ha ha ha, Vô Nhan, không có mặt mũi đối với thiên hạ quần hùng nữa. Âm Dương Kiều Vạn Nhân Kiệt hung hăng mắng một tiếng nổi giận. Ngụy Vô Nhan, ngươi chửi bới sư phụ ta như thế, cần trả cái giá lớn. Thân hình như điện, giống như cầu vồng bay tới. Trong tay hắc bạch kiếm Âm Dương Kiều hòa thành một đạo bạch quang, một đạo hắc khí, vậy mà quần quanh bay tới. Ngụy Vô Nhân cười ha ha, kiếm không rời vỏ, liền như vậy bàn tay trần đón nhận. Văn Nhân Kiệt hừ lạnh một tiếng, lão tử không chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn thấy Ngụy Vô Nhan không dùng kiếm, vậy mà bản thân cũng đem thanh kiếm thu lại, chỉ lấy quyền cước đối địch. Bóng người trong mơ hồ, hai người ở không trung gặp nhau, phanh một tiếng vang lên, thân thể hai người đồng thời giống như kỳ hoa hỏa tiễn hướng lên trên bay lên, ở giữa không trung một bên quyền cước giao thoa, một bên không ngừng hướng về phía trước bay lên, bỗng nhiên, hai người đã ở trời cao hình thành một cơn gió lốc. Bốn phía phạm vị trăm trượng đường, toàn bộ cây cối đồng thời hướng về bốn phía ngã. Uy lực một trận chiến của hai người, vậy mà khủng bố nhược tư. Ngạch khủng bố như vậy. Tiếng kình khí nổ tung trên không liền như pháo mừng năm mới, không ngừng vang lên. Ngụy Vô Nhan ra tay, một chưởng, Văn Nhân Kiệt một chỉ ứng đối, Ngụy Vô Nhan chưởng đến nửa đường, hóa quyền, oanh, Vạn Nhân Kiệt xong chỉ cũng kiếm, đâm, Ngụy Vô Nhan một chỉ điểm ra, Vạn Nhân Kiệt xong chưởng trước sau ứng phó. Trong phút chốc biến hóa không biết bao nhiêu, cuối cùng giao kích cùng một chỗ, vậy mà là hình thái công kích của hai người vừa vặn đổi vị trí. Một chỉ của Ngụy Vô Nhan điểm ở lòng bàn tay của Vạn Nhân Kiệt, Vạn Nhân Kiệt thét lớn một tiếng, giao điệp song trường xông ra, đánh lén như tia chớp. Khuỷu tay Ngụy Vô Nhan đảo lên, oành một tiếng, hai người đều tự một cái bổ nhào, ở trời cao phiêu phiêu đãng đãng đều bay ra. Ở bên dưới nhìn lại, liền chỉ thấy một cơn gió lốc đột nhiên biến thành hai người, sau đó hai người kia đột nhiên tách ra, từ cỡ người bình thường hô một tiếng đi xa biến thành cỡ đậu tương, sau đó trong nháy mắt bay trở về, lại thành cỡ người bình thường, lại hóa thành một cơn gió lốc. Bên dưới hai người giao chiến, chính là một đỉnh núi nhỏ, theo giao chiến cuồng phong trời cao xoay quanh mà xuống càng lúc càng là kịch liệt, cây cối đỉnh núi nhỏ từng cây vù vù bay lên, thấm thoát ngửa ra sau, sau đó răng rắc gãy, cuối cùng nhổ tận gốc bay đến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiếm Linh nằm ở phía sau tảng đá lớn, ngưng mắt nhìn trận long tranh hổ đấu. Góc truyện audio.com, này, tự đáy lòng thở dài. Thời gian dài như vậy đến nay, thẳng đến hôm nay, mới xem như chân chính gặp được một lần cao thủ chiến. Người thật đẹp mặt, cao thủ cảnh giới bậc này đối chiến, đối với người tu vi bậc này mà nói, ý cảnh biến hóa trong đó chính là phúc duyên chỉ ngộ mà không thể cầu. Sở Dương không nói gì, chỉ là ngưng mắt nhìn hai người đối chiến trên trời cao, yên lặng ở trong lòng bắt chước thôi diễn, nghiên cứu ý đồ phá giải. Đang trong kịch chiến, Ngụy Vô Nhan đột nhiên thét dài một tiếng, song trường rung lên, mạnh nhảy vọt lên. Vậy mà thoát khỏi vòng chiến, đi đến trời cao tuyệt đối. Vạn Nhân Kiệt đánh đến quật khởi, nào chịu thả theo sát sau để khí bay lên, đuổi theo không bỏ. Nhưng khi hắn đi lên, Ngụy Vô Nhan đã lại là liên tục ba lần, đem thân thể bật cao đến ngoài trăm trượng. Ở dưới, mắt thường đã gần như không thể thấy rõ. Trên mặt đất sắc mặt thành độc ảnh biến đổi quát lớn. Đại ca, xuất kiếm, âm dương kiều, Ngụy Vô Nhan muốn hạ sát thủ rồi. Cách chương.